Ông Nguyễn Đình Minh, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 10 công khai đề nghị các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nên hỏa táng thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bức thư mà ông Nguyễn Đình Minh cho biết trên Facebook là đã gửi cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Quốc hội có đoạn: "Tôi xin trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét một giải pháp để vừa thực hiện được đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải pháp này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp, đồng thời khắc phục được một số khiếm khuyết của cách làm cho tới nay, và tôi tin sẽ là giải pháp vĩnh viễn." Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu lên 4 giải pháp. 1. Thực hiện đúng di chúc, tiến hành hỏa táng thi hài Chủ tịch hiện đang gìn giữ tại Lăng, chia tro ra thành 3 phần đều nhau, để vào bao quát và an táng đúng như người đã yêu cầu. 2. Làm tượng sáp Chủ tịch đang nằm ngủ để thay thế thi hài người hiện tại ở trong Lăng. Công nghệ làm tượng sáp trên thế giới nay đã đạt mức tuyệt hảo, hệt như người thật. 3. Giữ Lăng như hiện tại, Lăng sẽ là đền thờ, tượng đài, di tích lịch sử quốc gia, rất đặc biệt, gắn với các sự kiện lịch sử oai hùng, khắc ghi công trạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và Tổ quốc Việt Nam, nơi nhân dân ta và bạn bè quốc tế tiếp tục được đến thăm viếng người, để mãi mãi tôn vinh người. 4. Chọn 3 ngọn đồi ở 3 miền Bắc, Trung, Nam tốt nhất, đẹp nhất theo phong thủy và cảnh quan, lại thuận tiện cho mọi người tới thăm viếng để an táng ba quách đừng tro hài cốt người và xây dựng đền thờ người thật tôn nghiêm, thể hiện đúng công lao to lớn, đạo đức mẫu mực, nhân cách thanh cao của người. Ông Nguyễn Đình Minh, 75 tuổi, viết: "Nên là thời điểm thích hợp để nêu lên và giải quyết vấn đề này, nhân dịp sắp tới giỗ lần thứ 50 Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là kỷ niệm 74 năm người đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc ta, và đúng nửa thế kỷ thực hiện di chúc thiêng liêng của người." Chỉ vài tiếng sau khi đăng thư kiến nghị trên Facebook của ông đã được hơn 1.000 người thích. Thư kiến nghị của ông đề ngày 30 tháng 7 năm 2019 và ông đã nhận được phản hồi với lời cảm ơn và chúc sức khỏe của Ban Dân Nguyện Quốc hội ngày 13 tháng 8 năm 2019. Vào tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã thành lập một nhóm chuyên gia đặc biệt gọi là Hội đồng Khoa học Y tế cấp nhà nước, trong đó có 4 khoa học gia Nga để giúp bảo quản thi hài đã ướp trong 50 năm qua của ông Hồ Chí Minh, người sáng lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong di chúc cuối cùng, ông Hồ Chí Minh bày tỏ nguyện vọng được hỏa táng, nhưng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam viện nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, nên đã quyết định ướp xác ông để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới viếng bác, thể hiện tình cảm sâu đậm đối với bác. Đáp lại đề xuất của ông Bin, Facebooker Hao Trần viết: "Hoàn toàn có lý khi đưa ra một kiến nghị sau 50 năm thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trải nghiệm với thời gian. Một kiến nghị nghiêm túc, tâm huyết, hợp lòng dân, đặc biệt đúng di chúc của người, tiết kiệm ngân sách nhà nước, phù hợp đạo lý và tính phổ cập trên toàn thế giới. Hoan nghênh anh Bin và mong Quốc hội xem xét nghiêm túc và sớm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh." Ông Nguyễn Đình Minh cho biết trên Facebook rằng ông là một trong 10 viên chức ngoại giao được phong hàm đại sứ đợt đầu tiên, từng là đại sứ tại Nicaragua và tại Pháp, ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, Thứ trưởng Thường trực, ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao kiêm chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.
Hôm 4 tháng 10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có mặt tại Hà Nội, bắt đầu chuyến công du 2 ngày nhằm giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền với Việt Nam. Điều mà một nhà quan sát Campuchia nói là để giúp ngăn chặn các chính trị gia phe đối lập tận dụng vấn đề biên giới để phục vụ cho lợi ích chính trị. Báo Thanh Niên tường thuật tại buổi hội đàm của hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia là quan hệ anh em gắn kết, bền chặt, không thể tách rời. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Hun Sen một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, cũng như sự trợ giúp chí tình của Việt Nam giúp Campuchia hồi sinh đất nước, ngay cả khi Việt Nam cũng đang gặp khó khăn vì bao vây cấm vận. Truyền thông Việt Nam cho biết, trong chuyến thăm này, hai nước sẽ ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Chuyến công du Việt Nam của ông Hun Sen diễn ra vài ngày. sau khi ông kêu gọi người dân Campuchia không tham gia âm mưu lật đổ nhà nước của ông Sam Rainey, lãnh đạo đối lập đang sống lưu vong. Ông Hun Sen đưa ra lời kêu gọi hôm 2 tháng 10 sau khi ông Sam Rainey, cựu chủ tịch của đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, cùng với các chính trị gia đối lập khác đang sống lưu vong, thông báo sẽ quay về Campuchia vào ngày 9 tháng 11. Nhằm duy trì lực lượng ủng hộ sau nhiều năm ở nước ngoài, ông Rainsy vào hồi tháng trước kêu gọi người ủng hộ bao gồm một số nhân vật trong quân đội lật đổ ông Hun Sen. Họ nói họ sẽ lật đổ chúng ta vào ngày 9 tháng 11, đây là mưu đồ đảo chính, và Bộ Tư pháp sẽ truy tố tội âm mưu đảo chính, ông Hun Sen nói trước 1.200 sinh viên trong lễ tốt nghiệp của một trường đại học ở thủ đô Phnom Penh, theo tờ Khmer Times. Trao đổi với tờ Phnom Penh Post, ông Kin Phia, giám đốc Diện quan hệ quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia cho biết, chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của ông Hun Sen sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thông thường, Việt Nam và Campuchia có quan hệ truyền thống giống như anh em và hàng xóm thân hữu. Vì vậy, mục tiêu của chuyến thăm này là tăng cường và phát triển hợp tác giữa hai nước. Ông Kin Phia nói, nếu hai chính phủ có thêm một thỏa thuận để phân ranh giới, thì sẽ giúp giải quyết các vấn đề biên giới của hai bên. Nó cũng sẽ giúp ngăn chặn một số chính trị gia cố gắng tận dụng vấn đề này vì lợi ích chính trị. Chúng tôi không muốn vấn đề biên giới trở thành một căn bệnh cho các quốc gia, ông nói. Dường như ông Kin Phia ám chỉ ông Sam Rainsy, sống lưu vong ở Pháp từ năm 2015, người thường xuyên cáo buộc ông Hun Sen quá thân với Hà Nội và liên tục gọi ông Hun Sen là con rối của Việt Nam. Trước đó, vào tháng 9 năm 2010, ông Sam Rainsy bị chính quyền Hun Sen kết án 10 năm tù trong một vụ tranh chấp biên giới với Việt Nam, sau khi ông đã trình bày một bản đồ có lằn ranh biên giới giữa Việt Nam và Campuchia khác với bản đồ mà chính quyền Campuchia sử dụng. Vụ tranh chấp đã có từ một năm trước đó, khi ông Sam Rainsy và hai dân làng di chuyển các cột mốc bằng gỗ đánh dấu biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Ông Rainsy đã bị lãnh án 2 năm tù về tội nhổ cột mốc biên giới, trong khi những người dân làng mỗi người lãnh án 1 năm tù.
Trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ấn Độ, Việt Nam hôm 3 tháng 10 cho biết tình hình Biển Đông nghiêm trọng và Hà Nội sẽ hoan nghênh nếu Ấn Độ đóng vai trò mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu phát biểu như vậy khi được trang ANI hỏi liệu Việt Nam có yêu cầu Ấn Độ nêu vấn đề Biển Đông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm nước này hay không. Đại sứ Phạm Sanh Châu nói, chúng tôi đã đề cập rằng chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực đóng góp cho hòa bình và an ninh trong khu vực, và chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của bất kỳ quốc gia nào trong việc tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực. Ngoài ra, Việt Nam sẽ vận động sự hậu thuẫn của Ấn Độ trong cuộc tranh chấp kéo dài với Bắc Kinh ở Biển Đông tại một hội nghị an ninh cấp cao hai nước trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục tăng cao ở Biển Đông. Bản tin của tờ Hindustan Times trích lời đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết Việt Nam sẽ thảo luận về các hành vi xâm phạm biển Việt Nam của Trung Quốc tại hội nghị an ninh hàng năm với Ấn Độ sắp diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ Châu được trích lời hôm 30 tháng 9 nói rằng mới đây Trung Quốc đã điều thêm 28 tàu vào vùng biển Việt Nam, bất chấp Việt Nam đã 40 lần trao đổi với phía Trung Quốc kể từ vụ xâm phạm đầu tiên cách đây 3 tháng, ông nói. Chúng tôi đã nói với Trung Quốc rằng họ không nên xâm phạm vùng biển của chúng tôi và phải triệt thoái tất cả tàu bè về trong thời gian sớm nhất có thể. Những hành động xâm phạm gần đây nhất của Trung Quốc xảy ra gần vùng biển nơi công ty dầu khí quốc gia Ấn Độ ONGC Vitesse đang thăm dò dầu khí. Vẫn theo tờ báo này, Việt Nam và Ấn Độ thảo luận không những về tình hình an ninh của hai nước mà còn về các vấn đề khu vực và đặc biệt tình hình hiện nay ở Biển Đông. Về phần mình, Ấn Độ ra tuyên bố vào tháng 8 năm nay khẳng định rằng New Delhi có quyền lợi lâu dài gắn liền với hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Ấn Độ kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, kể cả công ước quốc tế về luật biển. Ấn Độ là một trong ba nước có quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam. Tại đối thoại an ninh hàng năm trong tháng này, ngoài vấn đề an ninh, hai chính phủ còn thảo luận về thương mại và đầu tư và hợp tác công nghệ cũng như khoa học. Trang India Today cho biết, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp song phương không chính thức với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thành phố Mahabalipuram từ ngày 11 đến 13 tháng 10.